Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Management at Scale của Pierre-Thin Strangholt là sách hướng dẫn về kiến trúc dữ liệu hiện đại dành cho doanh nghiệp đang vượt quá giới hạn của kho dữ liệu tập trung, truyền, thống, thuộc nhóm sách công nghệ, kiến trúc doanh nghiệp và quản trị dữ liệu. Tác phẩm không trình bày một công cụ đơn lẻ, mà đặt dữ liệu trong mối liên hệ giữa tổ chức, con người, quy trình và nền tảng kỹ thuật. Trọng tâm của sách là cách chuyển từ bối cảnh hệ thống dữ liệu gắn chặt, khó mở rộng sang mô hình linh hoạt hơn, phân tán hơn và có thể triển khai từng bước. Strangholt giải thích các xu hướng như Data Mesh và Data Fabric, đồng thời bàn về miền dữ liệu như một sản phẩm, tích hợp, kiến trúc sự kiện, quản trị, bảo mật và quản lý siêu dữ liệu. Mục đích thực tế của cuốn sách là giúp lãnh đạo, kiến trúc sư, kỹ sư và nhóm quản trị xây dựng một bức tranh kiến trúc chung để biến dữ liệu thành tài sản đáng tin cậy và có ích ở quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trách nhiệm dữ liệu về đúng các miền nghiệp vụ. Luận điểm nổi bật của sách là quản lý dữ liệu ở quy mô lớn không thể chỉ được giải quyết bằng cách mở rộng một đội dữ liệu trung tâm hay một kho dữ liệu trung tâm. Khi số lượng hệ thống nguồn, đơn vị kinh doanh và nhu cầu sử dụng tăng lên, mô hình tập trung dễ tạo ra hàng đợi yêu cầu, làm mất ngữ cảnh nghiệp vụ và khiến đội trung tâm trở thành điểm nghẽn. Dùng tư duy hướng miền để đề xuất phân bổ trách nhiệm dữ liệu gần với nơi tạo ra và hiểu dữ liệu nhất. Chẳng hạn, một miền như bán hàng, vận hành hay tài chính phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về ý nghĩa, chất lượng và khả năng cung cấp dữ liệu của mình. Đây không chỉ là thay đổi sơ đồ kỹ thuật, nó là thay đổi mô hình vận hành, vì quyền sở hữu phải đi kèm năng lực, tiêu chuẩn và trách nhiệm giải trình. Sách vì thế xem kiến trúc dữ liệu là một bài toán xã hội kỹ thuật. Nếu chỉ phân quyền mà không hỗ trợ đội miền bằng nền tảng dùng chung, quy ước chung và cơ chế phối hợp, doanh nghiệp có thể thay một nút thắt trung tâm bằng nhiều silo nhỏ. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc gắn trách nhiệm dữ liệu với kiến thức miền, nhưng vẫn buộc các miền tham gia vào một hệ sinh thái dữ liệu có thể kết nối và sử dụng lại. Thứ hai, dữ liệu như một sản phẩm, thay vì chỉ là đầu ra của quy trình. Sách nhấn mạnh nguyên tắc dữ liệu như một sản phẩm, vốn là thành phần cốt lõi của cách tiếp cận Data Mesh. Một tập dữ liệu có giá trị không nên chỉ là bảng được xuất ra cho một báo cáo nội bộ, thiếu mô tả và khó dùng lại. Nó cần được quản lý như một sản phẩm phục vụ khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài, với mục đích rõ ràng, chủ sở hữu xác định, chất lượng có thể đánh giá và cách truy cập phù hợp. Cách nhìn này thay đổi tiêu chí thành công. Hoàn thành một pipeline không đồng nghĩa dữ liệu đã hữu ích. Dữ liệu chỉ thực sự là sản phẩm khi người tiêu dùng có thể tìm thấy. Hiểu được ngữ nghĩa, tin cậy nguồn gốc, biết điều kiện sử dụng và tích hợp nó mà không phải phụ thuộc liên tục vào người tạo. Strangholt liên hệ điều này với thiết kế sản phẩm dữ liệu và quản lý siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu cung cấp ngữ cảnh về định nghĩa, nguồn dòng chảy, chất lượng và chính sách, từ đó giảm hiểu nhầm giữa các đội. Quan điểm này cũng giúp tránh việc tạo nhiều bản sao cùng mô tả một khái niệm nhưng khác số liệu. Tuy nhiên, sách không mô tả đây là nhãn dán có thể áp lên mọi bảng dữ liệu. Để vận hành được, doanh nghiệp phải xác định ưu tiên giá trị, mức dịch vụ và trách nhiệm bảo trì thực tế cho từng sản phẩm dữ liệu quan trọng. Thứ ba, Data Mesh và Data Fabric là lựa chọn kiến trúc gắn với bối cảnh tổ chức thay vì coi Data Mesh và Data Fabric là hai khẩu hiệu công nghệ loại trừ nhau. Cuốn sách đặt chúng trong bài toán kiến trúc và mô hình tổ chức. Data Mesh thiên về phân quyền sở hữu theo miền, kết hợp dữ liệu như sản phẩm, hạ tầng, tự phục vụ và quản trị liên kết. Nó phù hợp với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào đội trung tâm, đồng thời tận dụng hiểu biết nghiệp vụ của các đội miền. Đổi lại, mô hình này đòi hỏi thay đổi văn hóa đáng kể, năng lực kỹ thuật phân tán và kỷ luật phối hợp cao. Data Fabric, theo cách diễn giải phổ biến mà sách đưa vào bối cảnh thảo luận, chú trọng lớp kết nối và truy cập thống nhất trên các nguồn dữ liệu phân tán, dựa nhiều vào siêu dữ liệu, tự động hóa và quản trị xuyên suốt. Cách này có thể hữu ích khi doanh nghiệp cần tăng khả năng khám phá, tích hợp và kiểm soát trong môi trường có nhiều hệ thống cũ hoặc yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Điểm quan trọng là không có nhãn kiến trúc nào tự giải quyết được vấn đề dữ liệu. Một tổ chức có thể kết hợp quyền sở hữu hướng miền với các khả năng kiểu Data Fabric để tạo trải nghiệm truy cập và quản trị nhất quán. Vì vậy, quyết định cần dựa vào mức độ trưởng thành, cấu trúc quyền hạn, loại dữ liệu, nhu cầu thời gian thực và mục tiêu tạo giá trị, thay vì chạy theo thuật ngữ đang thịnh hành. Thứ tư, lớp phân phối và tích hợp phải phục vụ cả phân tích lẫn vận hành thời gian thực. một đóng góp thực dụng của Data Management at Scale là không giới hạn kiến trúc dữ liệu trong các luồng nạp dữ liệu theo lô cho báo cáo và phân tích. Sách đề cập lớp phân phối và tích hợp dữ liệu, nơi các mẫu tích hợp ứng dụng và thời gian thực cần được xem xét cùng với nhu cầu phân phối dữ liệu rộng hơn. Điều này quan trọng vì nhiều dữ liệu có giá trị ngay trong hoạt động, ví dụ khi ứng dụng cần phản ứng với một thay đổi trạng thái, chứ không chỉ khi dữ liệu đã được tổng hợp trong báo cáo. Kiến trúc sự kiện là một phần liên quan trong bức tranh đó bởi nó cho phép các hệ thống và miền truyền thông tin về những thay đổi mà không nhất thiết phụ thuộc chặt vào nhau. Tuy nhiên, phân phối nhanh không được đồng nghĩa với sao chép dữ liệu vô kiểm soát. Mỗi cơ chế tích hợp cần xác định rõ dữ liệu nào được chia sẻ, ai là nguồn có thẩm quyền, mức độ tươi mới cần thiết và người nhận được phép sử dụng dữ liệu cho mục đích nào. Từ góc độ thiết kế, phân biệt nhu cầu vận hành với nhu cầu phân tích giúp tránh áp một công nghệ hoặc một luồng dữ liệu cho mọi tình huống. Sách vì vậy khuyến khích kiến trúc sư nhìn toàn cảnh, nối các API, sự kiện, luồng dữ liệu và sản phẩm dữ liệu thành một hệ thống nhất quán, thay vì để chúng phát triển như các sáng kiến độc lập. Cuối cùng, quản trị liên kết, bảo mật và siêu dữ liệu là điều kiện để phân quyền có kiểm soát. Phân quyền dữ liệu không có nghĩa là từ bỏ quản trị. Ngược lại, khi nhiều miền tự tạo và cung cấp dữ liệu, nhu cầu về quy tắc dùng chung càng rõ rệt. Sách đưa quản trị dữ liệu, bảo mật, yêu cầu quyền riêng tư và quản lý siêu dữ liệu vào phần trung tâm của kiến trúc hiện đại. Tư duy quản trị liên kết tạo sự cân bằng giữa hai cấp. Cấp doanh nghiệp xác định các chính sách, tiêu chuẩn và cơ chế kiểm soát chung, còn cấp miền áp dụng chúng vào ngữ cảnh dữ liệu cụ thể mà họ hiểu rõ nhất. Cách phân chia này thực tế hơn mô hình mà đội trung tâm cố gắng phê duyệt từng quyết định dữ liệu, nhưng nó cũng đòi hỏi các nguyên tắc đủ rõ để tránh diễn giải tùy tiện. Siêu dữ liệu đóng vai trò nền tảng vì nó làm dữ liệu có thể tìm kiếm, hiểu được và kiểm soát được. Những thông tin như chủ sở hữu, định nghĩa, nguồn gốc, mức độ nhạy cảm, chất lượng và chính sách truy cập giúp biến quản trị từ tập tài liệu tĩnh thành năng lực vận hành. Bảo mật cũng không nên được gắn vào sau cùng. Quyền truy cập phải xét đến tính nhạy cảm của dữ liệu và bối cảnh sử dụng, đặc biệt trong môi trường chịu ràng buộc pháp lý. Qua đó, sách cho thấy kiến trúc có thể mở rộng không chỉ nhờ phân phối công việc, mà còn nhờ duy trì được niềm tin khi dữ liệu di chuyển giữa nhiều đội và nhiều hệ thống. Kết luận, Data Management at Scale phù hợp nhất với giám đốc dữ liệu, kiến trúc sư doanh nghiệp, kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư nền tảng, người làm tích hợp, quản trị dữ liệu và các lãnh đạo nghiệp vụ đang cần hiện đại hóa cách tổ chức dữ liệu. Người đọc không nên tìm ở đây một tài liệu thiết kế chi tiết cho từng mô hình phân tích hay một hướng dẫn thao tác chuyên sâu cho một sản phẩm đám mây cụ thể. Lợi ích chính của sách là cung cấp khung tư duy để nối các quyết định thường bị tách rời, gồm cấu trúc tổ chức, quyền sở hữu dữ liệu, nền tảng kỹ thuật, phân phối dữ liệu, bảo mật và tạo giá trị kinh doanh. Tác phẩm đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp muốn đi từng bước, thay vì thay thế toàn bộ nền tảng bằng một chương trình chuyển đổi lớn ngay từ đầu. So với nhiều sách về Data Mesh chỉ tập trung vào các nguyên tắc khái niệm hoặc sách về Data Fabric chủ yếu nhấn vào khả năng của công nghệ, cuốn này nổi bật nhờ đặt cả hai hướng tiếp cận vào bức tranh kiến trúc vận hành rộng hơn. Nó cũng không tách quản trị khỏi kỹ thuật, mà xem quản trị, siêu dữ liệu và bảo mật là điều kiện để mô hình phân tán hoạt động đáng tin cậy. Các ví dụ có xu hướng gần với hệ sinh thái Microsoft, nhưng các nguyên tắc về miền, sản phẩm dữ liệu và quản trị liên kết vẫn có thể chuyển hóa sang nền tảng khác. Đây là một cuốn sách định hướng thực hành, phù hợp để xây dựng ngôn ngữ chung trước khi đi vào lựa chọn công nghệ và triển khai cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ PIT in Strengthhold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!